Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ 28 thường niên, lễ Teresa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã tận cùng trái đất, đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây còn hơn ông Giô-na nữa. Quý vị và các bạn thân mến, đi trên đường phố, thỉnh thoảng thấy có đám đông người quy tụ. Chúng ta biết ngay là có sự việc gì đó đang xảy ra, đang diễn ra. Ví dụ, đám đông dừng lại để xem trò ảo thuật, để lắng nghe những người quảng cáo thuốc, hay quan sát một tai nạn giao thông nào đó. Họ luôn có tính hiếu kỳ, thích tò mò những điều mới lạ. Nhưng chưa chắc, nhiều người trong số họ nhận ra được ý nghĩa của những sự việc đó là gì, và lấy đó làm bài học cho bản thân mình. Chẳng hạn, khi đám đông thấy một tai nạn giao thông, bao nhiêu người trong số họ nhận ra rằng mình cần phải cố gắng chấp hành giao thông và đi cẩn thận để tránh xảy ra những sự việc như thế này. Trong bài tin mừng hôm nay, đám đông dân chúng hiếu kỳ quy tụ đông đảo quanh Chúa Giêsu để xin người một dấu lạ từ trời. Người nói với họ: thế hệ này là một thế hệ gian ác. Tại sao Chúa lại nói với họ nặng như vậy, đáng khi họ đang ngưỡng mộ người? Để hiểu được đoạn văn này, chúng ta cần đọc đoạn văn trước. Ở đoạn trước, Thánh Luca thuật rằng, sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ, cứu một người bị câm, thì dân chúng chia thành ba nhóm phản ứng khác nhau. Nhóm thứ nhất chiếm phần đa số, tin vào người. Nhóm thứ hai không tin vì cho rằng người đã dựa thế quỷ vương Beelzebul mà làm. Nhóm thứ ba cũng không tin, và họ đòi Chúa Giêsu phải đưa ra một dấu chỉ từ trời, chứng minh Chúa là người được Thiên Chúa sai đến. mặc dù họ đã lắng nghe bao điều người giảng và nhìn thấy bao phép lạ người làm, họ vẫn không nhận ra Chúa. Chính là một dấu lạ lớn mà Chúa Cha đã ban cho con người. Vì thế, họ đã không tin vào Chúa, đấng mà muôn dân đang trông đợi để cứu họ khỏi muôn vàn đau khổ. Chúa mới gọi họ là một thế hệ gian ác hay một thế hệ cứng lòng tin. Chứ thái độ cứng lòng tin của họ. Chúa Giêsu không ban cho họ dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Ông Giô-na đã rảo quanh thành Ninive để kêu gọi dân thành sám hối. Sau khi nghe ông loan báo, dân chúng đã mặc áo nhậm, ăn chay, sám hối và trở về với Chúa. Qua câu chuyện của ông Giô-na, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở những người Do Thái cứng lòng tin rằng, hãy bắt chước dân thành Ninive để lắng nghe lời Chúa giảng và hoán cải trở về với người. Người không thể cứu họ nếu không chân thành trở về với người. Và đến ngày phán xét, dân thành Ninive và nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên kết án họ nếu họ không trở về với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào thái độ cứng tin của những người Do Thái xưa, chúng ta hãy thẩm vấn lại lương tâm mình. Niềm tin của chúng ta vào Chúa như thế nào? Phải chăng chúng ta cũng đòi Chúa làm những dấu lạ từ trời để chúng ta vững tin vào Chúa hơn? Thực sự, Thiên Chúa luôn thể hiện tình thương và sự quan phòng của Ngài qua những dấu chỉ hàng ngày, chẳng hạn như qua vũ trụ, qua thiên nhiên, qua anh chị em, bạn bè, qua những biến cố hay những công việc hàng ngày trong cuộc sống. Đặc biệt, qua bữa tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Qua những dấu chỉ đó, Thiên Chúa muốn củng cố niềm tin của chúng ta. Khi chúng ta có niềm tin thực sự vào Chúa, chúng ta luôn mong muốn thể hiện niềm tin ấy ra cuộc sống đời thường. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng, khi con người có được niềm vui của Thiên Chúa, họ không thể giữ điều ấy trong lòng, và luôn muốn thể hiện ra đời sống bên ngoài. Những người tin vào Chúa cũng vậy, họ luôn muốn giới thiệu Chúa cho mọi người, để ai cũng nhận biết Chúa. Xin Chúa củng cố niềm tin của chúng con qua những dấu chỉ của người. Xin cho chúng con hăng say sống niềm tin ấy với một lòng chân thành và vui tươi. Amen.
Chẳng nơi nào. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Tường thuật các hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã tiến hành được 1/3 chương trình và đang thảo luận về phần thứ hai của tài liệu làm việc, phân tích thực trạng giới trẻ ngày nay để tiến sang phần thứ ba là đề ra những đường hướng hoạt động. Ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục và cả một số nghị phụ phổ biến những tin tức, ý kiến hoặc lập trường về các vấn đề đang được Công nghị Giám mục Thế giới hiện nay bàn luận. Sau đây là một số ý kiến nổi bật được dư luận chú ý. Đức cha Jean Coquerol, giám mục phụ tá tổng giáo phận Bruxelles bên Bỉ, đã trình bày lập trường của Hội đồng Giám mục nước này, đề nghị giáo hội truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Trong bài phát biểu về ơn gọi của người trẻ, Đức cha Coquerol nói rằng có một ơn gọi Kitô là ơn gọi khi chịu phép rửa tội, và có các ơn gọi khác cụ thể hóa ơn gọi nguyên thủy ấy, và tôi xin kết luận. Tôi xác tín rằng một số người trẻ đã kín múc trong ơn gọi bí tích rửa tội, lời kêu gọi dấn thân trong hôn nhân, nhưng họ sẵn lòng thưa, này con đây, nếu giáo hội gọi họ vào sứ vụ linh mục. Cha Tommy Scholl, dòng tên, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bỉ, cho biết, Đức cha Coquerol đã đệ trình trước văn bản bài phát biểu của ngài cho các giám mục Bỉ, và bài phát biểu ấy thực sự được làm nhân danh Hội đồng Giám mục Bỉ. Cha Tommy giải thích thêm rằng, việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình có thể là một câu trả lời cho cuộc khủng hoảng ơn gọi xảy ra khắp nơi trên thế giới. Cha nói, việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình không phải là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng ơn gọi, vì đây cũng là một vấn đề sự đáng tín nhiệm của đức tin trong thế giới ngày nay. Chúng ta biết rằng, nơi thế giới tin lành và chính thống, trong đó các mục tử có thể là những người kết hôn, họ cũng gặp khó khăn trong việc tìm những người trẻ chấp nhận việc phục vụ này dành cho giáo hội. Một đề nghị khác thường đã được Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đề ra. Đức Hồng Y kêu gọi giáo hội hãy để phụ nữ tham gia vào các cấp độ lãnh đạo giáo hội, từ giáo phận đến Hội đồng Giám mục và cả Vatican. Ngài nhận định rằng tại Vatican chưa có phụ nữ nào được tham gia vào các vị trí lãnh đạo. Trong bài tham luận tại phiên họp khoáng đại sáng ngày 11 tháng 10 vừa qua và được chính Hội đồng Giám mục Đức phổ biến sau đó, Đức Hồng Y Marx nói, chúng ta phải thực sự muốn và thi hành việc thăng tiến phụ nữ. Người ta có cảm tưởng giáo hội trong những gì liên hệ tới quyền bính, xét cho cùng, đó là giáo hội của nam giới. Cần vượt thắng cảm tưởng đó trong giáo hội hoàn vũ và cả tại Vatican. Chẳng vậy, các thiếu nữ sẽ chẳng được những cơ may thực sự. Đây là lúc cần phải hành động như vậy. Theo Đức Hồng Y, đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo trong giáo hội sẽ góp phần phá vỡ cái vòng khép kín của giáo sĩ. Đức Hồng Y cho biết, cách đây 5 năm, các giám mục Đức đã quyết định để phụ nữ tham gia vào các công tác lãnh đạo giáo hội về thần học và mục vụ. Đức Hồng Y Marx cũng là thành viên của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây ít lâu, Đức Hồng Y tiết lộ là đã cố gắng đẩy mạnh việc bổ nhiệm phụ nữ vào các vai trò lãnh đạo tại Tòa Thánh, nhưng đề nghị này không được tiến hành nhanh như ngài mong muốn. Có nghị phụ nêu vấn đề, nhiều người ngày nay, đặc biệt là người trẻ, không lãnh nhận bí tích giải tội nữa, và vì thế, cần có một nền mục vụ đúng đắn, có thể giúp người trẻ ý thức đầy đủ và phong phú về việc cử hành bí tích giải tội. Để đẩy mạnh việc mục vụ giới trẻ, có nghị phụ đề nghị mỗi đơn vị của giáo hội như giáo phận nên thiết lập một văn phòng về giới trẻ để mang lại năng động cho việc mục vụ giới trẻ. Người trẻ là hiện tại và tương lai của giáo hội. Nhiều nghị phụ khác lưu ý rằng, thách đố hiện nay là, trong lúc giáo hội đang bị khủng hoảng về uy tín do những gương mù gương xấu, những lạm dụng và chia rẽ nội bộ gây ra, người ta bị cám dỗ muốn xây dựng một giáo hội hủy bỏ lo âu và muốn sống một cách chắc chắn và rõ ràng. Nguy cơ là, mong muốn một thế hệ người trẻ cứng rắn và tinh tuyển, tưởng mình biết mọi câu trả lời. Nhưng giáo hội được kêu gọi thức tỉnh tâm hồn và các bắp cơ của mình. Từ đó, các nghị phụ kêu gọi suy tư về việc đào tạo trong các chủng viện và cần giảng dạy về sự phân định. Trong các bài phát biểu tự do, có nghị phụ nhắc nhở rằng, khi bàn về việc đồng hành giúp người trẻ trưởng thành về tình yêu qua việc học tập và chuẩn bị hồn nhập, nhưng người ta nhận thấy về vấn đề này, giáo hội và các mục tử không có khả năng và có một sự thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm. Mặt khác, không thể thu hẹp sự dịu dàng của tình yêu mãi mãi và một thứ giáo sĩ hóa hồn nhân vào những lễ nghi chính thức mà không để ý đến sự trưởng thành. Tóm lại, cần một thời gian chuẩn bị và học hỏi, vì tình yêu là điều lớn lao đến độ không thể bán rẻ như một món hàng. Sau cùng, có những nghị phụ kêu gọi làm sao để người trẻ say mê Chúa Giêsu, khám phá nơi Chúa chân lý của cuộc sống. Trước tiên là cầu nguyện và đặc biệt là việc chầu mình Thánh Chúa. Sau đó là sự tiếp xúc với Chúa Giêsu, động chạm đến thân mình Chúa trong nhân tính của Ngài, trong các vết thương thể lý và tinh thần của những người đồng lứa tuổi. Có nhiều nghị phụ nhận thấy về kinh nguyện cần giúp người trẻ ý thức và cầu nguyện với họ, vì rất nhiều người trẻ không thấy cha mẹ hoặc những người thân trong gia đình cầu nguyện. Nhiều người trẻ muốn được dạy về cách cầu nguyện. Các bạn trẻ rất nhạy cảm đối với việc huấn luyện về linh đạo. Theo một dự thính viên Jonathan Lewis, người Mỹ, sự thiếu những linh hướng là một trong những nguyên nhân chính tạo nên sự khủng hoảng đức tin. Một nghị phụ khác nhấn mạnh rằng, đừng tạo nên một giáo hội cho người trẻ, nhưng trái lại, cần tìm lại sự tươi trẻ của giáo hội. Chúng ta đã đánh mất ngọn lửa truyền giáo. Cũng có nghị phụ cảnh giác, đừng chiều theo cám dỗ thuần hóa người trẻ, vì sự lo âu của người trẻ là một điều phong phú cho giáo hội. Ngày 10 tháng 10, danh tánh của 12 thành viên Ủy ban soạn thảo văn kiện chung kết đã được công bố, gồm 4 vị thuộc ban điều hành công nghị giáo mục này, 5 vị đại diện 5 châu do các nghị phụ bầu lên và 3 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Đại diện cho Á Châu là Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, và là thành viên của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều. Nhiệm vụ của ủy ban này là soạn dự thảo văn kiện để đưa ra bỏ phiếu trong các phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục, tu chính và đi tới bản văn sẽ được bỏ phiếu chung kết vào ngày thứ Bảy 27 tháng 10 tới đây. Về việc soạn tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục này, trong phiên họp ngày 10 tháng 10 vừa qua, tử tọa nhiệt liệt vỗ tay khi một nghị phụ cảnh giác chống lại nguy cơ soạn ra một ấn bản mới về tài liệu làm việc. Các nghị phụ được mời gọi bỏ phiếu chấp nhận những sửa chữa tài liệu làm việc đã được các nghị phụ trong các nhóm đề ra. Nhất là làm sao để Thượng Hội đồng Giám mục này đừng làm thất vọng những người trẻ đã góp phần chuẩn bị tài liệu. Trong một diễn biến khác, tại một cuộc họp báo, ông Bộ trưởng Truyền thông Paolo Ruffini, cũng là trưởng ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, cho biết, hai giám mục Trung Quốc, Đức cha Gioan Bautista Dương Hiểu Đình và Giuse Quách Kim Tài không ở lại Roma cho đến khi bế mạc thượng hội đồng giám mục. Ông Ruffini giải thích rằng không có gì là lạ và cũng không có sự thay đổi chương trình nào. Ngay từ đầu, người ta đã biết là hai giám mục Trung Quốc sẽ không ở lại cho đến cuối thượng hội đồng giám mục, và cũng vì lời mời tham dự đến sau khi có hiệp định tạm thời được ký kết ngày 22 tháng 9 vừa qua giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Nói đúng hơn, hai giám mục Trung Quốc đã được gia hạn việc lưu lại Roma này, vì đối với bất kỳ giám mục nào, ở ngoài giáo phận một tháng là một vấn đề và các vị không ở lâu được. Tin Hàn Quốc. Đức Giám mục Giáo phận Đại Điền nói rằng, Triều Tiên phải có thay đổi trước khi Đức Giáo hoàng có chương trình viếng thăm nước này. Đức cha Jo Hong-sik của Nam Hàn nói rằng, Triều Tiên phải có sự tự do tôn giáo ở mức độ nào đó trước khi Đức Thánh cha Francisco viếng thăm Bình Nhưỡng. Đức cha Jo Hong-sik, Giám mục Giáo phận Đại Điền Nam Hàn, người đã đến Bắc Hàn nhiều lần, nhân danh Hội đồng Giám mục Nam Hàn, chào đón thông tin Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn và Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn đã thảo luận về việc mời Đức Thánh Cha Francisco thăm Bắc Hàn. Trong cuộc họp báo tại Vatican ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức cha Joe nhận xét rằng đây là một bước tiến lớn cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng ngài cũng cảnh giác rằng để Đức Thánh Cha đến Triều Tiên thì phải có điều gì ở đó thay đổi. Ngài đưa ra ví dụ, ở Bắc Hàn hiện không có một linh mục nào. Bình Nhưỡng đã từng được xem như Jerusalem của phía Đông và là trung tâm Kitô giáo ở Đông Bắc Á. Ngay trước khi cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950, hầu như các linh mục Bắc Hàn bị bắt, bị giết hay biến mất. Tiến trình thông chân phước cho 40 đan sĩ và nữ tu của Đan viện Biển Đức ở Tộc Quân, tự đạo dưới thời Cộng sản, mới được bắt đầu. Năm 1988, Hội Công giáo Hàn Quốc được chính quyền Cộng sản thành lập, có 800 thành viên. Hội này không được Vatican công nhận, nhưng là một trong ba giáo hội được nhà nước bảo trợ và hoạt động ở Bắc Hàn dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà cầm quyền Cộng sản. Thánh lễ thỉnh thoảng được cử hành ở nhà thờ chính tòa Trường Trung của Bình Nhưỡng khi một linh mục ngoại quốc thăm viếng chính thức nước này, nhưng vào các ngày Chúa Nhật, phục vụ lời Chúa thường được một giáo dân được nhà nước chọn cử hành. Tòa Công giáo ở Bình Nhưỡng trống ngôi và giám mục cuối cùng được bổ nhiệm tháng 3 năm 1944. Không có linh mục Công giáo bản xứ ở Bắc Hàn. Tổ chức những cánh cửa mở rộng thường xếp Bắc Hàn vào số các quốc gia bách hạ các Kitô hữu khốc liệt nhất. Các Kitô hữu ở một đất nước vô thần thường đối diện với bắt bớ, học tập trong các trại lao động hay trong một số trường hợp bị xử tử vì đức tin của họ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ước lượng hiện có từ 80.000 đến 120.000 người bị giam trong các trại tù chính trị của Bắc Hàn. Tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đang có nhiều điểm hy vọng hơn sau những cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cũng như các cuộc gặp thượng đỉnh của các lãnh đạo hai miền Bắc Nam Hàn. Đức cha Jo nói rằng, căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang giảm trong năm nay là nhờ Chúa Thánh Thần. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Kitô hữu Ấn Độ được sức mạnh vượt qua bạo lực nhờ đọc kinh Mân Côi. Trong tháng 10 này, khoảng 2.500 Kitô hữu ở làng Tianja, quận Kandaman, bang Odisha, những người đã sống sót trong sự kiện bạo lực tại đây vào năm 2008, tụ họp mỗi tối để đọc kinh Mân Côi. Làng Tianja thuộc giáo xứ Rakia, giáo phận Kuttap Bhubaneswar, Đông Bắc Ấn Độ, là một trong những ngôi làng bị thiệt hại nặng nề nhất trong làn sóng bạo lực chống Kitô hữu ở Kandaman hồi năm 2008. Những người sống sót cho biết, chính chuỗi Mân Côi đã giúp cho họ giữ vững đức tin trong cuộc bách hại. Anacleto Nayak, một giáo lý viên thoát được một cuộc bách hại chống Kitô hữu, người hướng dẫn buổi đọc kinh Mân Côi hôm 3 tháng 10 vừa qua, chia sẻ: "Tôi đã cảm nghiệm được sức mạnh và quyền năng đặc biệt qua việc cầu nguyện đọc kinh Mân Côi trong thời gian bách hại ở Candaman."
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Các mối tương quan liên thế hệ. 14. Trong số các đặc điểm của thời đại chúng ta, được nhiều hội đồng giám mục và cuộc hội thảo quốc tế xác nhận, cũng như một số phân tích xã hội, có một sự đảo ngược trong mối tương quan giữa các thế hệ. Ngày nay, người lớn thường nhắc đến giới trẻ như những mẫu mực cho chính lối sống của mình. Trong một nền văn hóa hoàn cầu bị thống trị bởi sự tập chú cá nhân chủ nghĩa vào bản ngã mình. Như một thánh bộ của tòa thánh từng quả quyết. Vấn đề ở đây là sự bác bỏ lối sống người lớn, vốn là đặc điểm thực sự của vũ trụ văn hóa phương Tây. Không những có sự vắng mặt của người lớn trong đức tin, mà còn có sự vắng mặt của cả thời kỳ người lớn nữa. Một số hội đồng giám mục cho rằng, không có nhiều xung đột về thế hệ giữa người trẻ và người lớn ngày nay, mà đúng hơn, có sự ra xa lạ lẫn nhau. Người lớn không quan tâm đến việc truyền đạt các giá trị nền tảng về nhân sinh của chúng ta cho các thế hệ trẻ, những người coi họ là đối thủ hơn là các đồng minh có thể có. Do cách này, mối tương quan giữa những người trẻ và người lớn có nguy cơ chỉ là cảm xúc, không can dự gì vào bất cứ chiều kích giáo dục và văn hóa nào. Theo quan điểm giáo hội, làm cho giới trẻ can dự vào Thượng Hội đồng được coi là một dấu hiệu quan trọng của cuộc đối thoại liên thế hệ. Chúng tôi rất vui mừng được coi trọng bởi hàng giáo phẩm của giáo hội, và chúng tôi cảm thấy cuộc đối thoại này giữa giáo hội trẻ và giáo hội già là một diễn trình lắng nghe sinh tử và nhiều hoa trái. 15. Cùng với các mối tương quan liên thế hệ, chúng ta không nên quên các mối tương quan đồng trang đồng lứa, vốn là một kinh nghiệm căn bản trong sự tương tác với người khác, và trong sự dần dần tách mình ra khỏi bối cảnh gia đình gốc. Một số hội đồng giám mục nhấn mạnh tới giá trị căn bản của sự hiếu khách, tình bạn và sự hỗ trợ lẫn nhau, vốn là đặc trưng của giới trẻ ngày nay. Các mối tương quan đồng trang đồng lứa này, nếu được trải nghiệm nơi các nhóm có cấu trúc ít hay nhiều, sẽ cho người trẻ cơ hội để tăng cường các kỹ năng xã hội và tương quan trong một bối cảnh, trong đó giới trẻ không được đánh giá và phê phán. Những lựa chọn sống. 16. Tuổi trẻ được xem là thời điểm đặc biệt, trong đó các cá nhân đưa ra các lựa chọn có thể xác định ra bản sắc và dòng đời của họ. Những người trẻ tham dự cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng hoàn toàn nhận thức được điều này. Những khoảnh khắc chủ yếu để phát triển bản sắc chúng tôi bao gồm quyết định khóa học, chọn nghề, quyết định niềm tin, khám phá tính dục và đưa ra các cam kết đổi đời. Do các lý do xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa, thời điểm lúc người ta rời gia đình gốc của mình, hoặc đưa ra các lựa chọn căn bản, trao đổi rất nhiều. Ở một số quốc gia, người ta kết hôn hoặc chọn đời sống linh mục hay tu trì trước cả khi bước sang tuổi 18, trong khi ở những nơi khác, điều này xảy ra sau tuổi 30, khi tuổi trẻ thực sự đã qua đi. Trong một số bối cảnh, việc chuyển sang giai đoạn trưởng thành đã trở thành một diễn trình lâu dài, phức tạp và không thẳng một đường. Trong đó, tiến bộ và thụt lùi diễn ra, và nhìn chung, việc tìm việc làm chiếm ưu thế hơn chiều kích cảm xúc. Điều này khiến người trẻ khó khăn hơn trong việc đưa ra các lựa chọn dứt khoát, và như Hội đồng Giám mục Châu Phi đã chỉ rõ, làm nổi bật sự cần thiết phải tạo ra một khuôn khổ chính thức để cung cấp sự hỗ trợ được điều chỉnh theo từng cá nhân. 17. Ở một giai đoạn sống, trong đó, các quyết định quan trọng cần được đưa ra, giữa các cơ may và giới hạn phát xuất từ bối cảnh xã hội không ngừng biến hóa, tạo ra sự bất bên và không chắc chắn. Cả các khả thể lẫn các khó khăn về tâm lý, vốn có tính đặc trưng, đối với tuổi trẻ, đều gia nhập cuộc chơi và phải được nhìn nhận, xử lý và giải quyết trong diễn trình lớn lên, với sự hỗ trợ thỏa đáng nếu cần. Trong số các khó khăn mà người trẻ phải đương đầu, các chuyên gia nhắc đến sự cứng nhắc hoặc tác phong bốc đồng, thiếu cam kết vững ổn, lạnh lùng và thiếu tương cảm, giảm hiểu biết về cảm xúc, không có khả năng hoặc sợ hãi quá mức trong việc thiết lập các mối tương quan. Phổ biến hơn, nhiều thái độ đã xuất hiện cho thấy cần phải thanh luyện và giải thoát, phụ thuộc về xúc cảm, cảm giác tự ti, thiếu can đảm và sức mạnh đối đầu với nguy cơ, khuynh hướng thỏa mãn tính dục, lấy mình làm tâm điểm, gây hấn, phô trương và cần luôn được là tâm điểm chú ý. Thay vào đó, các tài nguyên quý giá mà chúng ta cần trân trọng và rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là tương cảm đối với những người chúng ta gặp, một nhận thức cân bằng về cảm giác tội lỗi, tiếp xúc với chính sự thân mật của mình, sẵn lòng giúp đỡ người khác và làm việc với nhau, khả năng nhận diện các nhu cầu và trách nhiệm của chúng ta như là khác biệt với các nhu cầu và trách nhiệm của người khác, giữ vững các lựa chọn của chúng ta ngay cả khi chúng ta cô đơn một mình, chống lại và đánh trả các khó khăn và thất bại, hoàn thành các nhiệm vụ chúng ta đã đảm nhận một cách có trách nhiệm. 18. Do đó, tuổi trẻ không chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp giữa những bước đầu tiên hướng tới quyền tự chủ mà chúng ta muốn có nơi các thiếu niên và những trách nhiệm làm người lớn. Nó cũng là thời điểm để thực hiện bước nhảy vọt có giá trị trong cam kết bản thân đối với các mối tương quan và bổn phận của chúng ta, và trong khả năng tiếp xúc với bản ngã bên trong và đối phó với sự cô đơn của chúng ta. Dĩ nhiên, nó là thời điểm thử nghiệm, thăng trầm, hy vọng xen kẽ với sợ hãi và không thể tránh khỏi căng thẳng giữa các khía cạnh tích cực và tiêu cực. Qua đó, chúng ta học cách phát biểu và hòa nhập các chiều kích xúc cảm, tình dục, trí tuệ, tâm linh, cơ thể, tương quan và xã hội của chúng ta. Cuộc hành trình này, một cuộc hành trình diễn biến qua các lựa chọn nhỏ nhoi hàng ngày và nhiều quyết định có hậu quả hơn của chúng ta, cho phép mỗi người chúng ta khám phá ra tính đặc biệt và độc đáo trong ơn gọi của chúng ta. Giáo dục, trường học và đại học. 19. Các định chế giáo dục và đào tạo không chỉ là nơi người trẻ dành phần lớn thời giờ của họ. Đầu tiên và quan trọng nhất, đây là những không gian hiện sinh mà xã hội dành cho sự phát triển trí tuệ và nhân bản, cũng như hướng dẫn nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, có một số vấn đề, chủ yếu liên quan đến sự kiện này, là các hệ thống trường học và đại học thường cung cấp thông tin mà không có sự đào tạo, và không cổ vũ việc phát triển suy tư có phê phán và cảm thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của học tập, cả trong lĩnh vực ơn gọi nữa. Ở nhiều nước, quyền sử dụng không đồng đều hệ thống trường học khá hiển nhiên, cũng như hố phân cách về cơ hội được đào tạo giữa các khu vực thành thị và nông thôn, và tỷ lệ bỏ học đáng báo động. Tóm lại, những điều này đều là mối đe dọa cho tương lai giới trẻ và xã hội. Ở một số quốc gia, tình hình của những người không học hành hoặc không làm việc cũng đáng lo ngại không kém, và đòi được lưu ý về phương diện chăm sóc mục vụ. 20. Ở nhiều quốc gia có hệ thống giáo dục không thỏa đáng, giáo hội và các định chế giáo dục của giáo hội đóng một vai trò bổ túc căn bản, trong khi ở những nơi khác, các hệ thống này gặp khó khăn trong việc duy trì các tiêu chuẩn quốc gia có giá trị. Một lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm là việc đào tạo chuyên nghiệp, trong đó, ở một số nước, các trường công giáo đóng một vai trò quan trọng. Chúng không những chỉ dạy các kỹ năng kỹ thuật, mà còn giúp học sinh khám phá cách làm thế nào, các em có thể tận dụng tối đa các khả năng của mình, bất kể các khả năng này là gì và bao nhiêu. Các sáng kiến học tập từ xa hoặc giáo dục không chính thức là điều cực kỳ quan trọng trong các bối cảnh nghèo đói và thiếu thốn lớn hơn, vì chúng tạo cơ hội để thu hẹp hố phân cách trong việc có cơ hội học hành. 21. Không phải chỉ là chuyện trường học, như cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã quả quyết. Căn tính của người trẻ cũng được lên khuôn bởi sự tương tác và thành viên bên ngoài của chúng ta trong các nhóm, hiệp hội và phong trào chuyên biệt cũng hoạt động tích cực ở bên ngoài giáo hội. Đôi khi, các giáo xứ không còn là nơi kết nối nữa. Ước muốn tìm ra các vai trò kiểu mẫu tích cực vẫn còn mạnh mẽ. Chúng tôi cũng nhìn nhận vai trò của các nhà giáo dục và bạn bè, như các nhà lãnh đạo của các nhóm tuổi trẻ, chẳng hạn, có thể trở thành các điển hình tốt. Chúng tôi cần tìm ra các kiểu mẫu hấp dẫn, nhất quán và chân chính. Việc làm và nghề nghiệp. 22. Việc chuyển tiếp sang đời sống làm việc và chuyên nghiệp vẫn còn là điều rất quan trọng và ở một số nơi, khoảng cách giữa việc học ở trường học và ở đại học, cũng như nhu cầu của thị trường lao động, làm cho chủ đề này càng trở nên nhạy cảm hơn. Các bạn trẻ trả lời bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng thượng hội đồng cho rằng, việc làm ổn định là điều căn bản, 82,7%, vì nó ngụ hàm sự ổn định về kinh tế và tương quan, cũng như khả thể thành toàn bản thân, 89,7%. Việc làm là các phương thế cần thiết, mặc dù không đầy đủ, để đạt được kế hoạch đời mình, chẳng hạn như có một gia đình, 80,4%, và con cái. 23. Mối quan tâm trên sẽ lớn lao hơn nếu nạn thất nghiệp của giới trẻ đặc biệt cao. Trong các bối cảnh nghèo nàn hơn, việc làm cũng có giá trị giải thoát về phương diện xã hội, trong khi thất nghiệp là một trong những nguyên nhân chính khiến người ta di cư sang các nước khác. Đặc biệt ở châu Á, người trẻ phải sống theo nền văn hóa thành công, thế đứng xã hội và đạo đức nghề nghiệp vốn thấm nhiễm các hoài mong của cha mẹ họ và xác định ra hệ thống trường học, tạo ra một bầu khí cạnh tranh cao, quan điểm kén chọn và khối lượng công việc nặng nề và gây căng thẳng. Cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng quả quyết rằng, người trẻ vẫn tin việc phải khẳng định phẩm giá cố hữu của việc làm, nhưng cũng cho thấy việc trân quý các niềm hy vọng và ước mơ trong các điều kiện kinh tế cực kỳ khắc nghiệt, vốn tạo ra sự sợ hãi là điều khó khăn ra sao. Theo một số hội đồng giám mục, mối tương quan giữa ơn gọi và nghề nghiệp nên được thăm dò tốt hơn, cũng như cường độ ơn gọi khác nhau của các ngành nghề đa dạng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn
phần tiếp theo của văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Chúng ta tiếp tục với mục 5 La Mã, cấu trúc các bài hát trong phụng vụ. Điểm A lớn, âm nhạc và cấu trúc thánh lễ. Phụng vụ thánh thể. Số 161. Phụng vụ thánh thể gồm 3 phần chính: chuẩn bị lễ phẩm, kinh nguyện thánh thể và hiệp lễ. Chuẩn bị lễ phẩm. Số 162. Sau khi sửa soạn bàn thờ xong, một vài người trong cộng đoàn phụng vụ mang bánh và rượu đến cho vị linh mục hoặc phó tế. Khi rước lễ phẩm lên, thì hát bài ca tiến lễ và kéo dài bài hát, ít là cho tới khi đặt lễ phẩm trên bàn thờ. Quy luật về cách hát ca tiến lễ cũng giống như cách hát ca nhập lễ. Ca tiến lễ được hát như sau, hoặc luân phiên giữa ca đoàn và cộng đoàn, hoặc luân phiên giữa một ca viên và cộng đoàn, hoặc tất cả do cộng đoàn hát, hay do một mình ca đoàn hát mà thôi. Có thể dùng điệp ca Graduale Simplex, hoặc dùng bản hát khác phù hợp với cử hành phụng vụ, với tính chất của ngày lễ hay mùa phụng vụ. Bản văn bài hát này phải được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận. Có thể hát đối đáp giữa chủ tế và cộng đoàn theo bản văn của sách lễ Roma. Số 163. Ngay cả khi không rước lễ phẩm, nghi thức tiến lễ luôn có thể có bài hát kèm theo. Dạo đàn lúc này cũng thích hợp. Số 164. Đoạn linh mục đọc một lời nguyện trên lễ phẩm, lời nguyện tiến lễ. Ngay cả khi không hát lời nguyện, thì cũng nên hát câu kết thúc lời nguyện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, cùng với lời đáp của cộng đoàn. Kinh nguyện thánh thể. Số 165. Kinh nguyện thánh thể là điểm trung tâm và chót đỉnh của toàn bộ việc cử hành thánh lễ. Liên kết cộng đoàn với mình và nhân danh tất cả cộng đoàn, vị tư tế đọc lời kinh nguyện thánh thể dâng lên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Qua kinh nguyện thánh thể, toàn thể cộng đoàn tín hữu kết hiệp với Đức Kitô mà tuyên xưng những kỳ công của Thiên Chúa và hiến dâng hy lễ. Kinh nguyện thánh thể đòi buộc mọi người lắng nghe với lòng kính trọng trong thinh lặng, họ tham dự trọn vẹn khi lên tiếng liên kết với vị chủ tế trong những lời tung hô. Số 166. Kinh nguyện thánh thể là một hành vi phụng vụ riêng biệt, gồm những yếu tố: lời đối đáp mở đầu, kinh tiền tụng, kinh tung hô thánh thánh thánh, kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, lời tường thuật việc lập bí tích thánh thể, lời tung hô tưởng niệm, kinh kính nhớ, lời chuyển cầu, và vinh tụng ca kết thúc với lời tung hô Amen. Số 167. Để làm cho tính duy nhất của phần kinh nguyện thánh thể được nổi bật, đề nghị phải có tính duy nhất về thể loại cho những yếu tố âm nhạc trong kinh nguyện, nhất là kinh thánh thánh thánh, tung hô tưởng niệm và tiếng Amen trọng thể. Khi hát những phần như lời đối đáp mở đầu kinh tiền tụng và chính kinh tiền tụng, nên cố gắng chọn bậc giọng sao cho phù hợp với cung thể của những phần khác của kinh nguyện thánh thể. Số 168. Kinh nguyện thánh thể bắt đầu bằng lời đối đáp giữa linh mục và cộng đoàn. Lời đối đáp này diễn tả sự hiệp thông với nhau khi dâng tiến hy lễ thánh thể. Các tín hữu tạ ơn Thiên Chúa và dâng lên người lễ phẩm tinh tuyền, không những nhờ tay linh mục, nhưng còn cùng với Ngài. Lời đối đáp mở đầu kinh tiền tụng là một trong những lời đối đáp quan trọng nhất của thánh lễ. Vì thế, rất nên hát, nhất là vào ngày Chúa Nhật và các dịp long trọng khác. Số 169. Cộng đoàn tham dự vào kinh nguyện thánh thể bằng cách chăm chú lắng nghe những lời được linh mục đọc lên hay hát lên và liên kết tâm trí họ với những tác động trong phần kinh nguyện. Mọi người nên đồng thanh hát lên các câu tung hô trong kinh nguyện thánh thể, gồm có kinh thánh, 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 là lời tung hô ca ngợi của cả hoàn vũ. Câu tung hô tưởng niệm là lời của các tín hữu dự phần vào việc kính nhớ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Sau vinh tụng ca của linh mục, cộng đoàn thưa Amen để tỏ lòng đồng thuận với toàn bộ kinh nguyện thánh thể. Cộng đoàn nên hát những lời tung hô này, nhất là trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Số 170. Kinh nguyện thánh thể là động tác trọng tâm của toàn bộ cử hành. Do đó, nếu có thể, linh mục nên hát ít ra là những phần mà sách lễ Roma bản Latin đã ghi nốt nhạc vào ngày Chúa Nhật và những dịp lễ trọng. Những phần này bao gồm lời đối đáp mở đầu kinh tiền tụng, lời mời gọi tung hô tưởng niệm và vinh tụng ca kết thúc kinh nguyện. Không được phép đọc thầm kinh nguyện thánh thể trước khi kinh thánh 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 chấm dứt. Số 171. Cũng là việc linh mục nên làm là hát toàn bộ kinh nguyện thánh thể, nhất là trong các dịp lễ trọng. Các bản hát đã được chủ liệu trong sách lễ và những cung điệu khác cũng được phép sử dụng nếu đã được hội đồng giám mục chuẩn nhận. Trong khi linh mục đọc lớn tiếng kinh nguyện thánh thể, thì không được đọc lời nguyện khác hay hát, không được sử dụng đại phong cầm và các nhạc cụ khác, trừ khi đệm đàn cho cộng đoàn tung hô. Số 172. Thật đáng ca ngợi khi tất cả các vị đồng tế cùng đồng thanh hát lên những phần có ghi nốt nhạc trong sách lễ. Nghi thức hiệp lễ. Số 173. Đỉnh cao của phần hiệp lễ là việc rước lễ. Có một số nghi thức chuẩn bị cho các tín hữu rước mình máu Thánh Chúa như của ăn thiêng liêng. Kinh lạy cha. Số 174. Các nghi thức chuẩn bị cho phần rước lễ được bắt đầu bằng kinh lạy cha. Nếu hát kinh lạy cha, thì mọi tín hữu cùng hát với linh mục. Sau đó một mình Ngài đọc tiếp kinh khẩn xin, và giáo dân kết thúc bằng lời chúc vinh. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Nếu có thể, linh mục cũng nên hát lời mời gọi vào kinh lạy cha và kinh khẩn xin sau kinh lạy cha. Số 175. Tiếp theo sau kinh lạy cha và việc chúc bình an là cử chỉ bẻ bánh. Cử chỉ bẻ bánh đã trở thành tên gọi cho cả thánh lễ vào thời các tông đồ, và nghi thức này nói lên rằng các tín hữu đông đảo làm nên một thân thể nhờ thông phần vào cùng một tấm bánh ban sự sống là Đức Kitô, đấng đã chết và sống lại để cứu độ thế gian. Đang khi bẻ bánh thì hát lạy chiên Thiên Chúa Agnus Dei, rồi linh mục mời gọi đây chiên Thiên Chúa. Sau đó linh mục và các tín hữu rước mình máu Chúa, kết thúc phần hiệp lễ bằng lời nguyện kết lễ. Chúc bình an. Số 176. Một thời gian ngắn rất cần thiết để chào chúc bình an cho nhau, nhưng không được hát bài nào nhằm kéo dài nghi thức này. Bẻ bánh và kinh lạy chiên Thiên Chúa. số 177. Lạy Thiên Thiên Chúa là bài ca khẩn nài được hát khi bẻ bánh. Bài ca này được ca đoàn hay ca xướng viên hát, hay ít là đọc lớn tiếng và cộng đoàn đáp lại. Kinh này đi kèm với việc bẻ bánh, vì thế có thể lặp đi lặp lại nếu cần, cho đến khi bẻ bánh xong. Lần cuối cùng được kết thúc bằng câu, xin ban bình an cho chúng con. Khi kinh lạy Thiên Thiên Chúa được hát lặp đi lặp lại như kinh cầu, thì có thể dùng những lời khẩn cầu quy hướng về Chúa Kitô với những bản văn khác. Trong trường hợp này, lời khẩn cầu đầu tiên và cuối cùng luôn phải là lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội. Xin ban bình an cho chúng con. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của chuyên đề nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị. Thứ nhất, vài nguyên tắc luân lý căn bản của sinh hoạt chính trị. Dĩ nhiên, học thuyết xã hội của giáo hội giả thiết rằng con người cần phải sống trong xã hội và xã hội cần có một quyền bính. Chúng ta không thể nào chấp nhận thuyết vô chính phủ vì nó dễ đưa tới chế độ luật rừng. Những nguyên tắc phát biểu sau đây đặt ra những tiêu chuẩn trong việc tổ chức trật tự xã hội. 1. Trật tự xã hội cần được dựa trên 4 cột trụ sau đây: chân lý, công bằng, tình yêu và tự do. 4 cột trụ ấy được Đức Gioan 23 phát biểu trong thông điệp Pacem in Terris và được Công đồng Vaticano đệ nhị lặp lại trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 26. Thứ nhất, nói tới chân lý, sự thật, có nghĩa là tránh đi những gì gian dối, úp mở. Áp dụng vào lĩnh vực chính trị, chân lý đòi hỏi phải hành động thẳng thắn, sáng sủa, dưới ánh sáng mặt trời, chứ không phải lén lút, âm mưu xảo quyệt. Chân lý đòi hỏi quyền được thông tin trung thực. 2. Công bằng, nghĩa là của ai thì phải trả cho người ấy. Công bằng xã hội không những chỉ đòi hỏi cấm trộm cắp, nhưng còn phải lưu ý tới hạng người thấp cổ bé họng đã bị tước lột tất cả những quyền lợi căn bản của họ. Công bằng cũng bao hàm quyền của các công dân được tham gia vào việc điều hành quốc gia. 3. Tình yêu. Lịch sử cho thấy rằng tình yêu hay bác ái đã đi trước dọn đường cho công bằng. Một vài trợ cấp trước đây được coi như là do lòng nhân đạo thì dần dần đã trở thành quyền lợi xã hội. Dù vậy, công bằng không bao giờ nên tách rời khỏi bác ái, Một xã hội chỉ biết có công bằng mà không đếm xỉa tới bác ái thì sẽ biến những tương quan xã hội thành chế độ bàn giấy, thành những tranh chấp quyền hành hay quyền lợi. Và 4. Tự do. Trước đây, các văn kiện học thuyết xã hội nhấn mạnh nhiều tới quyền bính trong xã hội. Nhưng từ Công đồng Vaticano đệ nhị có sự chuyển hướng, đó là cần phải nhìn nhận cho các công dân sự tự do đến mức tối đa. Sự tự do chỉ bị hạn chế khi công ích đòi hỏi. Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp Centesimus Annus số 25 như sau: tự do là một yêu sách của phẩm giá con người. Những chế độ hạn chế quyền tự do nhân danh một thứ trật tự mà chính họ áp đặt thì sớm muộn gì không những sẽ sụp đổ mà còn lôi cuốn theo sự băng hoại của xã hội nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự kiện lịch sử là chủ nghĩa cộng sản đã bành trướng trong quá khứ, khi mà tại các nước mệnh danh là tự do đã làm biến dạng ý nghĩa của từ ngữ này. Hoặc là tự do chỉ nằm trong tay một thiểu số, còn đa số thì làm nô lệ. Hoặc là tự do đồng nghĩa với phóng túng lăng loạn, không còn đếm xỉa gì đến chân lý, công bằng và yêu thương. Như chúng ta đã biết, sự tôn trọng tự do được phát biểu cụ thể qua sự bảo vệ nhân quyền. Thứ hai, con người cần tới xã hội để phát triển. Và mục tiêu của xã hội nhằm phụng sự con người. Con người phải là nguyên ủy, chủ thể và cứu cánh của các thể chế xã hội. Giao điểm giữa cứu cánh của con người với cứu cánh của xã hội là công ích. Khái niệm về công ích được diễn tả ở các thông điệp Mate est Magistra số 65, Pace Interis số 53-57, Gaudium et Spes số 73-74, Centesimus Annus số 47, Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 105-112. Công ích bao gồm 3 yếu tố chính sau đây. 1. Tôn trọng và cổ võ các quyền căn bản của con người. 2. Việc phát triển những nhu cầu tinh thần và vật chất của xã hội. Và 3. Hòa bình và an ninh của xã hội và của các phần tử. Thứ 3. Không thể hoàn toàn đồng hóa xã hội với quốc gia hay nhà nước. Quốc gia là một cấp của xã hội, quen gọi là xã hội chính trị. Ngoài xã hội chính trị, còn có những xã hội dân sự khác nữa, thí dụ như gia đình, hiệp hội, tôn giáo. Trong các xã hội sơ khai cổ truyền, thí dụ như trong các bộ lạc, không có sự phân biệt ấy. Nhưng với những xã hội tân tiến và đa diện ngày nay, sự phân biệt ấy ngày càng rõ rệt. Sự phân biệt giữa quốc gia với nhà nước cũng đã được các pháp chế dân chủ nhìn nhận. Nhà nước ám chỉ bộ máy pháp lý quyền hành của quốc gia. Bộ máy ấy có thể thay ngôi đổi chủ hay biến dạng, còn quốc gia dân tộc là cái gì bền vững trường tồn. Dù sao đi nữa, giáo hội chống lại tất cả mọi chủ nghĩa toàn chế, khi đặt nhà nước làm tiêu chuẩn pháp lý tối thượng, không đếm xỉa gì tới Thiên Chúa, đến luật tự nhiên, lương tâm con người. Những chế độ định đoạt tất cả các sinh hoạt không chừa chỗ cho những xã hội khác như hiệp hội, gia đình. Đối lại, một đàn học thuyết xã hội khẳng định rằng còn có một thứ luật cao hơn luật nhà nước như luân lý, luật tự nhiên. Đàn khác đề ra nguyên tắc hỗ trợ mà chúng tôi đã có lần nói tới. Và sau cùng, nếu từ thời các giáo phụ, luân lý công giáo đã đề cao việc tùng phục các nhà cầm quyền hợp pháp, thì trong thời cận đại, học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp. Học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp, thậm chí bằng sự kháng cự vũ trang, như được nói ở các thông điệp Pace Interis số 161 và 162, Gaudium et Spes số 74, Populorum Progressio số 11 và 31, Octogesima Adveniens số 3, số 4 và số 15, số 26, 28 và 43. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 2242 đến 2243. Thêm vào đó, học thuyết xã hội còn nhấn mạnh quyền lợi và nghĩa vụ của các công dân được tham gia vào đời sống chính trị, như sẽ trình bày trong bài tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngày ấy xa xưa, con chập chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Mười tháng năm trôi con thành người, rời gót chân cha con vào đời tìm bóng Chúa Giêsu. Ngài gọi con hiền nâng cha mẹ.
Trong khu vườn hoa lá xanh tươi, thấy một chiếc lá sắp sửa lìa cành, người chủ vườn liền hỏi: "Này chiếc lá nhỏ xinh, em có sợ mùa thu không? Vì tới mùa thu, em sẽ phải rời xa cành." Chiếc lá khiêm tốn đáp: "Dạ thưa không, suốt mùa xuân và mùa hạ, em đã sống hết mình. Em đã giúp cho thân cây được xanh tươi. Em thấy sự sống của mình ở trong cây. Em thấy mình là cây. Em không phải chỉ là một chiếc lá. Khi trở về đất, em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cho cây. Em chẳng có gì phải lo sợ cả. Khi rời cành, em sẽ bay bổng trên không, sẽ vẫy tay chào cây và nói, ta sẽ gặp lại nhau một ngày rất gần." Chiếc lá vừa dứt lời, thì một ngọn gió thổi qua. Nó treo lượn nhẹ nhàng trước khi rơi xuống đất với vẻ mãn nguyện. Người chủ vườn cúi đầu chào và cảm ơn chiếc lá vì nó đã cho ông một bài học quý giá. Quý vị và các bạn thân mến, có những con người sống rất âm thầm khiêm tốn nhưng đã làm được nhiều điều ý nghĩa. Trong lịch sử giáo hội, có một người sống âm thầm khiêm tốn nhưng đã làm nên việc cao quý, đó là Thánh Teresa Giêsu, vị thánh trinh nữ tiến sĩ mà hôm nay phục vụ giáo hội mừng kính. Thánh Teresa sinh năm 1515, là con của một gia đình quý tộc sinh sống tại Avila, nước Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là một bá tước đạo đức. Thân mẫu ngài là một người mẹ gương mẫu. Từ thuở ấu thơ, Teresa đã sớm hấp thụ đời sống đạo đức từ nền tảng gia đình. Tuy sống trong gia đình giàu có, Teresa được cha mẹ dạy dỗ chu đáo, nên đời sống đạo đức sớm triển nở trong tâm hồn. Từ lúc lên 6 tuổi, Teresa đã yêu thích đọc truyện các thánh và bị lôi cuốn bởi đời sống đạo đức của các ngài. Lửa yêu mến Chúa nơi các thánh như sức mạnh lan tỏa và truyền vào tâm hồn Teresa, ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Teresa đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi và trở thành nữ đan sĩ trong dòng kín cát binh. Thánh Teresa được xem là nhà thần bí, vì tư tưởng và đời sống cầu nguyện của ngài là sự thần hiệp sâu xa với Thiên Chúa. Thánh nữ đã trải qua những tháng ngày dài sống trong đêm tối của đức tin, vì chịu những cám dỗ về xác thịt, về của cải vinh hoa. Không những thế, ngài còn bị bệnh thần kinh hành hạ thân xác. Thế nhưng, đau khổ thử thách đã thanh luyện cho ngài trở nên viên ngọc quý. Tình yêu dành cho Thiên Chúa càng tinh rồng. Dù bị thử thách, cận sâu trong đáy lòng thánh nữ vẫn dành cho đấng tình quân là Đức Giêsu một tình yêu nồng nàn son sắt. Thánh nữ luôn xác tín, ai có được Chúa Kitô là bạn thân và nhà lãnh đạo hào hiệp ngự trong lòng thì có thể chịu đựng mọi thử thách. Quả thật, chính ngài trợ lực và tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Ngài không bỏ rơi ai vì ngài là bạn thân đích thực trung thành. Thánh nữ được biết đến qua những thị kiến và những giờ phút chiêm niệm mang tính thần bí. Ngài đã ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng sau những giờ chìm sâu trong chiêm niệm hoặc trong trạng thái xuất thần. Ngài đã đưa ra phương pháp cầu nguyện tốt nhất là yêu mến Chúa và thực hành bác ái huynh đệ. Cầu nguyện và suy ngẫm là cốt lõi trong tinh thần tu đức của thánh nữ. Thánh nữ đặc biệt yêu thích suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngài cũng có lòng kính mến Đức Mẹ. Mỗi ngày, ngài lần chuỗi mân côi để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ. Các tác phẩm của Thánh Teresa được kể vào những kiệt tác và thánh nhân trở thành bậc thầy về con đường thiêng liêng. Thiên Chúa đã trao cho Thánh Teresa một sứ mạng lớn lao là cải tổ dòng cát minh. Ngài đã sống trọn niềm xác tín như lời cầu nguyện. Lạy Chúa, dù thành công hay thất bại, dù vui sướng hay đau khổ, con vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa. Thánh nữ qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1582, hưởng thọ 67 tuổi. Năm 1622, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 15 phong ngài lên bậc hiển thánh. Và năm 1970, Đức Phaolô thứ 6 tôn ngài lên hàng tiến sĩ của giáo hội. Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn soi sáng cho Thánh Teresa Giêsu tìm ra con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, khao khát sống đời thánh thiện, yêu mến giáo hội và luôn ý thức góp phần nhỏ bé của mình xây dựng giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô thành gia đình hiệp nhất yêu thương. Amen.
Và đến hôm nay bao hạnh phúc lễ bữa tuôn tràn mi, ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi con nghẹn ngào, thật sáng ngày chờ con ôm trọn cả những thương đau, vì ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ người yêu sao đầu tiên, vì
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.